Nhất thì chúng tôi đang giảng cái phần những cái ách nạn mà những người tu nói chung cũng như những người tu niệm Phật nói riêng gặp trên con đường tu của mình, trên con đường mà từ phàm phu tới mà chứng được Phật thánh. Cái điều sao có nghe được tôi không hề? Cái điều sao có nghe không? Nếu quý vị này cố gắng yên lặng thì chắc nghe được nha, cố gắng yên lặng chút. Thì tuần trước á, thì chúng tôi đang giảng cái phần mà 10 cái điều trở ngại mà những người tu có thể gặp phải. Thì những người tu ở đây nói chung, quý vị tu theo pháp môn nào cũng vậy, tu theo niệm Phật thì chúng ta có thể gặp phải những cái trở ngại này. Có khi cái người tu nó không có gặp hết những trở ngại, nhưng mà có thể chắc chắn là gặp một trong những trở ngại, ít nhất là một trong những trở ngại đó. Tại khi mình tu á, mình phải biết những trở ngại đó để chi vậy. Như tôi nói là khi mình đi đường cũng vậy, biết được là tới cái chỗ đó, đó có cái đường cong, tới cái chỗ đó là có hầm, có hố, thì như vậy chúng ta chuẩn bị được tinh thần khi chúng ta gặp phải những trở ngại, chúng ta không có sanh cái tâm mà chán nản rồi bỏ tu. Bởi vì cái kinh nghiệm tôi thấy đó, có nhiều người tu rất là tinh tấn, nhưng mà vì không có chuẩn bị trước, không có chuẩn bị tinh thần, cho nên cái trở ngại tới là người nhiều khi sanh ra thối thất, sanh ra là thấu tâm đi, rồi có khi đến nỗi là bỏ tu, không còn tiếp tục tu nữa. Mà từ trước thì tôi có nói tới hết 7 điều rồi. Thì cái điều thứ nhất là cái thân khổ làm cho mình khó tu, bỏ tu. Cái hoạn nạn nó cũng làm cho mình khó tu, hay có khi bỏ tu. Những cái chướng ngại trong việc cứu xét tâm tánh của mình cũng là cái điều cho mình khó tu rồi. Rồi các ma, tức là những cái dục chướng nó phá mình thì cũng cho làm cho mình khó tu. Cái ma đây tôi nên nói lại là ma đây không phải là ma bên ngoài, không phải là hồn ma bóng quế, không phải vậy. Nhưng mà cái ma ở đây tức là ma trong lòng mình đó, ma mình nuôi dưỡng ở trong nhà đó. Mình thì mình sợ ma, nhưng mà trong khi đó thì mình lại cứ nuôi dưỡng cho ma nó lớn trong cái thân thể của mình. Đó rồi khi mình gặp cái chuyện khó khăn, mình tu rồi mình gặp chuyện khó khăn, mình sanh chán nản làm riết rồi thấy một không được khó quá, thì mình thối thất tâm mình không có đủ kiên nhẫn để mà mình tiến tới. Đó rồi cái thứ sáu, tức là gặp những người xấu. Thì những người xấu á, người ta coi như mình, những người mà chuyên môn đi kiếm cách phá hoại mình. Ví dụ họ thấy mình tu thì chẳng những họ không tu thì thôi, chẳng là họ phải tán thán mình tu thì họ lại gây trở ngại cho mình, họ cố tình họ tạo trở ngại. Thì cái này thì có khi là quý vị không gặp phải, nhưng mà tôi thấy có một số anh em gặp phải. Mình tu, họ không tu thì chẳng những không tu thì thôi, họ còn tìm cách chế nhạo. Thấy niệm Phật thì họ ngạo mình, cái như vậy thấy ăn chay thì ngạo mình, thấy đi chùa thì cũng ngạo mình. Thì cái này thì rõ lắm quý vị lớn tuổi thì không thấy, thấy anh em thanh niên cho trẻ hay bị gì. Dù nó nói bạn là hỏi mình đâu, nó đi chùa, cái cười. Bây giờ thì đi chùa là khá như vậy, thấy không? Thì bạn trẻ thì họ có chuyện đó. Hay những người trẻ rồi, ví dụ hỏi là tối nay anh làm gì, nó thôi tôi nhà bữa nay rằm, tôi nhà tôi sám hối. Thì anh em bạn có khi là cùng lứa tuổi họ cười, đó mình coi như mê tín đại khái như thế vậy. Thật sự nó không phải như vậy. Thành ra nếu mà anh em tôi thấy có nhiều người rồi cũng trẻ tuổi đó rồi họ làm, nếu rồi anh em bạn đó, họ không có giống chí hướng, rồi khi anh em bạn họ ngạo để ngồi mà niệm Phật đó, thì họ cười, tại sao mà cuộc đời ngắn quá, tại sao không chơi. Tôi thấy anh em, tôi thấy anh em trẻ tuổi đây hay bị cái gì đó. Và thứ sáu thứ bảy cứ đi chùa nó ồ đi tới đằng kia kìa, có cái party hay là có cái hỗ trợ gì đó, thấy như vậy. Thì trường hợp đó mình cũng thấy nó là những cái người bạn, mà những người bạn mà không tốt. Bây giờ thì tới cái điểm thứ bảy. Cái điểm thứ bảy á, cái trong cái chánh văn nó như vậy: ở với mình, ở chung với người khác á, thì mình đừng có mong rằng người khác họ theo ý muốn của mình. Là bởi vì sao vậy? Thường thường chúng ta thấy, quý vị thấy mình á, khi mình sống trong một cái xã hội nào hay sống trong một cái chế độ nào đó, mình hay ngại nhất là cái gì? Cái người nguyên thủ quốc gia chỉ cho cái ý kiến của mình là đúng. Quý vị có thấy trường hợp đó không? Thường thường mình cho trường hợp đó gọi là gì? Chữ bây giờ gọi là gì? Độc tài. Phải độc tài không? Ví dụ tôi làm tổng thống á, mà tôi không có người, ai cũng phải theo ý kiến tôi hết á. Ai cũng phải theo ý tôi, theo đạo, ví dụ tôi theo đạo Thiên Chúa, thì tất cả mọi người tôi muốn mọi người là Thiên Chúa. Tôi như vậy tôi buộc mọi người phải như tôi hết. Mà như vậy thì mình là cái người bình thường, mình thấy sao quý vị? Chứ là độc tài. Phải không? Độc tài. Mà độc tài thì mình có thích hay là không thích? Quý vị thích hay không thích? Không ai thích độc tài đâu. Mình á, thì mình biết cách người. Mình nói ông đó, ông tổng thống là độc tài. Nhưng có khi mình độc tài mình cũng thấy. Tại sao mình độc tài? Tôi nói quý vị nghe, tại sao vậy? Tại sao độc tài quý vị nghe tôi coi. Tôi lấy một ví dụ nhỏ nhỏ. Lấy ví dụ giờ quý vị nấu ăn trong bếp. Cái chùa làm công quả thôi. Ha. Rồi bây giờ nói là nấu một, ví dụ nấu một nồi cháo hay là xào một món ăn gì là khác như vậy á. Thì bà kia bà làm. Mình cũng làm. Ha. Nhưng mình ngồi mình thì mình thấy bà không làm gì được. Phải làm tôi vậy mới đúng nè. Bà kia thì không, tôi làm vậy hồi nào giờ. Vậy thành hai bà cứ cãi như vậy. Cái điều đó là cho thấy bao nhiêu đó là mình độc tài. Mà độc tài như vậy nói là thế gian. Còn trong đạo Phật thì nghĩa là sao? Mình thấy cái nhã, cái biên chế mình quá lớn, thấy cái mình quá lớn, cái mình là đúng, cái người khác là sai, phải không? Vậy là cái chuyện này quý vị thấy nó chẳng những xảy ra ngoài thế gian mà còn xảy ra ở trong chùa, ở trong tu viện nữa. Thí dụ sao? Tôi lấy một ví dụ nấu ăn đó, thì từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, phải không? Quý vị tu, ví dụ như tôi niệm Phật, niệm Phật thì tôi tu thì đối với người khác tu thiền thì kể họ tu là quý rồi. Thì lại niệm Phật, kẻ niệm Phật là bác người tu thiền, kẻ tu thiền là bác người tu niệm Phật. Thì mình thấy bao nhiêu đó chúng ta trong đạo thì cũng có cái trở ngại đó nữa. Nhưng mà khi mình tu như vậy thì thôi, mình đừng có mong như vậy. Mình đừng có mong là mọi người phải theo giống cái ý của mình. Phải không? Tôi nấu cơm hay tôi nấu kiểu này à, tôi lại khá là có khi là tôi nấu hay là tôi vo, tôi vắt nước. Người khác đó, họ nấu họ không vắt nước. Thì chạy hồi miếng họ nấu được cơm thôi. Vậy thì khi mình tu cũng vậy, mình tu niệm Phật cũng được, họ tu thì chú cũng được, họ tu thiền cũng được, miễn họ tu thôi, cái điều đó là cái điều quan trọng. Mà mình thế gian mình thì lại kỳ lắm, mình muốn người ta theo ý của mình không. Ở đây quý vị có dịp suy nghĩ thử xem, mình muốn bao giờ cũng vậy, mình cho cái của mình này, mình là hay, ý kiến của mình là hay, cái ý của mình là giỏi, cái cách làm mình là đúng, mà mình bắt buộc người ta phải theo cái ý của mình không? Tôi cứ hứa như vậy. Tôi không biết là quý vị có suy nghĩ về cái cuộc sống của mình hay không. Thường thường chúng ta thấy hầu hết cái mình là đúng, cái người khác là sai. Mà có khi mình thấy rõ ràng mình sai, người khác đúng đó. Nhưng khi mình cũng không chịu nhận cái chỗ sai của mình đó. Chính Đức Phật này, sư Đức Phật đã biết điều đó rồi. Bởi vì chúng sanh nó căn tánh không động. Căn tánh không động. Một người một cái căn tánh, một người do một cái bối cảnh riêng, một cái nghiệp lực riêng, thành thử là không có ai giống với ai hết. Và do vậy cho nên Đức Phật nó chia là năm thời xuất phát á. Có người á thì thích, đại khái đi tu thì chỉ muốn à thôi bỏ cái thân này rồi à, trở lại cái sân giàu có sung sướng mạnh khỏe là được rồi, họ không muốn gì thêm hết trơn. Ngược lại có người nói là không, bỏ thân này rồi phải sanh lên làm trời kìa, làm tiên kìa thì mới được. Rồi trong khi đó có những người nói là tu rồi bỏ cái thân này rồi á cái thành Phật mới được. Vậy thì chúng ta thấy do như vậy mà Đức Phật nó chia làm năm thời trước pháp là vậy đó. Nói qua nghiêm ha, nó A Hàm, Phương Đẳng, rồi Niết Bàn, Pháp Hoa, nó năm thời trước pháp là theo cái căn tánh của chúng sanh nó không được. Thì do vậy cho nên mình đừng có bảo thủ cái ý kiến của mình, mình buộc người ta phải nghe cho là mình làm việc không đúng. Mình làm được tốt mà người khác làm cái phương thức khác cũng được. Thành mình khi mình tu thì mình đừng có mong người ta theo cái ý của mình. Họ nghe ý của mình thì tốt, mà ngược lại họ không nghe đó thì sao quý vị? Thì sao? Ai nghe ý mình thì mình sao? Được rồi, mình thương, phải không? Còn ai không nghe ý mình thì sao? Mình ghét. Mà nếu mình còn cái tâm địa đó tức là chưa phải là cái người tu hành chân chính. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sao mà mình chưa tu hành chân chính? Tại sao vậy? Tại vì mình còn thấy có ngã, thấy có mình lớn quá à, người ta giống với mình thì mình thương, người ta khác với mình thì mình ghét, chứ nó chưa không phải. Vậy thì khác với mình chưa chắc là người ta sai, khác với mình chưa chắc là người ta sai. Mình niệm Phật, mình niệm thầm, là nhất tâm. Mà người khác mà niệm Phật, họ niệm lớn tiếng, mình nhất tâm, chưa chắc là họ sai. Vậy thì cái người Phật tử đó, bao giờ cũng phải đừng có nên buộc người ta theo cái ý của mình. Đó là cái điều thứ bảy. Cái điều thứ 8 á, là trong cái mình có cái hạnh bố thí, không, trong chùa có hạnh bố thí, vô đầu là hạnh bố thí. Mà thường thường á, ở trong lục ba là mặt bố thí đứng đầu, bố thí đứng đầu. Bố thí thường thường là chiếc bè đưa cho mình từ cái chỗ khổ sang cái giải thoát. Mà quý vị có bố thí không? Có không? Có hay không có? Giờ quý vị nào nó có bố thí đưa ta cho coi thử có bố thí không? 1, 2, 3, 4. Có khi quý vị có thí mà chưa có bố. Thí là gì? Cho ra. Quý vị có cho ra phải không? Có không? Có. Đang về chùa bỏ rồi mời đồng bạn về trong thùng công đức là cho ra. Phải không nè? Thấy cái bà bạn mình bỏ ở Việt Nam mới qua, nhà có không có quần áo gì hết, lấy cái bộ đồ cái áo cũ cho là thí. Phải không nè? À rồi thấy một cái ví dụ thằng nhỏ nó bệnh đứt tay ví dụ vậy đi, thấy chảy máu mình xem nhà mình lấy rồi băng băng lại, tức là thí. Thí thì có, nhưng mà tôi chưa chắc người có bố thí. Hai chữ nó khác nhau xa lắm. Thí là cho ra. À mình có cho ra, đúng rồi, có cho ra, chưa chắc nữa. Nhưng cái bố là cái quan trọng. Bố là sao? Có khi quý vị tôi thấy phần lớn chúng ta có thí và không có bố. Thì quý vị trả lời cái coi có bố thí hồi nào học Phật lâu rồi. Tôi cũng lâu rồi, giờ có bố thí không? Tôi nói cho quý vị nghe. Cái thí là đưa ra phải không nè, cho ra. Thì ai cũng có hết trời rồi. Nhưng mà cái bố là gì? Bố là rộng rãi. Bố là rộng rãi là không có phân biệt. Bố là ban bố, chia cho đều ra gọi là bố. Tại đó khi mình thí, khi mình cho, ví dụ như vậy mình cho đi. Cái con của bà láng giềng mình nó té ha. Mình đem vô, mình săn sóc, mình băng bó cho nó thì gọi là thí. Nhưng mà nếu mà con của người khác ở xa xa mình không biết á, mà nó tới nó té như vậy, mình chỉ vào sơ sơ mà cho nó đi về đó, tức là không có bố. Quý vị hai tới chùa Đức Viên nè, hai tới chùa Đức Viên nghe kinh rồi tụng kinh rồi nghe giảng vân vân. Mà chùa Đức Viên cần tiền, các chùa quý vị cúng 50 ha. Một chùa khác ở xa hơn, quý vị ít cái dịp tới, không có dịp tới tụng kinh hay là niệm Phật gì hết á, nhưng mà nghe là cũng thí vậy thì cúng 20. Như vậy là không có bố. Tại sao không có bố? Có thí mà không có bố là bởi vì quý vị bố thí, thí mà không có bình đẳng, thí không có bình đẳng, phải không? Mà thí như vậy thì sao quý vị? Trường hợp đó thì Đức Phật gọi là sao? Gọi là không tâm, không có thanh tịnh thí, bất tịnh thí. Sao gọi là bất tịnh thí? Thường thường mình làm phước, quý vị làm, lúc khi mình làm được bất tịnh thôi, không sạch thôi rồi. Mà không sạch mình đem cúng dường Đức Phật, còn không sạch thì làm sao mình có công đức? Ví dụ thế nào gọi là bất tịnh thí? Bất tịnh thí thứ nhất á, là cái mình không xài được mình cho là bất tịnh thí. Mình xài không được mình mới cho. Tôi lấy ví dụ như ở nhà có chuyện gì đó, bàn ghế cũ quá thì anh bỏ, hả? Mới mua cái salon mới là muốn mua cái bộ bàn ghế mới, mình đem bỏ thì nó miễn uổng, mình đem bỏ vô cái đem đi đâm đó thì cũng trả tiền cũng uổng, không biết lần sẽ đem bỏ vô chùa. Cái đó là bất tịnh thí, mình xài không được mình mới cho. Có không quý vị? Có, tôi thấy có. Tại cái nói ngay nó cũng còn tốt, nói ngay nó cũng còn tốt, nó phải xấu xí gì. Cái ngồi được sạch sẽ, nhưng mình xài không được đó, mình không xài nữa thì mình đem bỏ, hay gì bỏ thì rác đem bỏ vô chùa. Cái đó là bất tịnh thí. Hay là mình ăn không được, ví dụ mình làm cái gì, mình mua cái gì, mình có cái gì mình xài không được, mình ăn không được, mình đem cho. Cái đó là không có tịnh thí. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có tịnh thí là khi mình không có bình đẳng. Người thân mình á thì mình cho nhiều, còn kẻ không thân á thì mình cho ít, thì như vậy là không có tịnh thí. Quý vị tới chùa thanh thường cúng nhiều chút, tới chùa lạ cúng ít chút, cái đó tức là không có bố thí. Có thí mà không có bố. Đó là chưa kể mà cái việc quan trọng trong việc bố thí là khi chúng ta bố thí á, phải có hai nghĩa như vậy quý vị. Trong đạo Phật cái chữ bố thí nó quan trọng lắm. Mà nếu mà nội cái chữ bố thí mà mình tu được á, thì mình cũng gần Phật lắm rồi. Thì bố thí có cái hàm nghĩa như vậy nè. Khi chúng ta cho đó thì chúng ta đừng có cầu trở lại, Mà ở đây quý vị coi hồi nào giờ chúng ta tự xét thử chúng ta, thế coi chúng ta thế nhưng chúng ta có cầu không? Có cầu không? Có hay không? Thế tình mà nói thì có. Có. Là tại sao có? Tại sao có? Đối với Phật á, thì mình cứ tưởng tượng là mình coi như mình lo gì đó, gọi là lo hối lộ không à. Mình có chuyện gì đó bình thường thì không thấy tới lại Phật, không thấy tới chùa, tới miếu gì hết. Có chuyện gì xảy ra đó, tôi thấy vậy đây quý vị thì không nói gì, có nhiều người là đa số Phật tử, người nó xưng mình là Phật tử, ngày thường thì không thấy tới chùa, mà thấy lâu lâu có chuyện tới chùa thì có chuyện đám ma tới chùa, cho nên mình có người chết, có người qua đời, rồi theo ấy rồi tới chùa làm lễ tụng kinh vậy thôi, thành riết rồi đó thì người ta thấy sao quý vị? Thấy tới chùa chúng ta nghĩ tới đám ma, thấy tới mấy ông thầy, thấy mấy cái người đi sư họ nghĩ tới chuyện tụng kinh. Mà cái điều đó rất là tai hại, phải không? Mà họ làm như vậy có nghĩa là sao? Họ làm như thế không có bố thí, không có bố thí chút nào đâu. Họ cho tiền ra nhưng mà cái đó không phải là bố thí trong lòng. Vậy thì cái người tu của mình á, khi mình mà bố thí đó quý vị, mình làm bất cứ việc gì có ân có nghĩa cho người khác á, đừng có cầu trở lại, bỏ cái tâm niệm đó đi. Tôi lấy ví dụ. Quý vị có thể đốt một cái đèn để cúng dường Đức Phật. Tháo này ở chùa không có đèn, quý vị mua một cái đèn cúng dường Đức Phật. Thì thay vì nếu người cúng dường Đức Phật mà cầu là bạch ngài con cúng dường cho ngài cái đèn, cầu cho ngài gia hộ cho gia đình con, cho đã cho là con cháu con mạnh khỏe, mua mai bán đất tật bệnh tiêu trừ vân vân á, thì như vậy không gọi là bố thí. Nhưng ngược lại vậy gọi là bố thí nè. Cúng dường cây đèn, con cúng dường cây đèn để đốt lên soi sáng hình Phật. Nguyện cho cái ánh sáng đèn nó chói cho những người khác thấy được cái Phật tánh, thấy được con đường tu, thì như vậy tức là bố thí. Là tại sao vậy? Tại sao gọi là bố thí trường hợp đó? Mình không có cầu lợi cho mình, mà ngược lại mình cầu cái phước báo cho tất cả chúng ta, thì như vậy mới gọi là bố thí. Hằng ngày quý vị tu, quý vị có làm hành động bố thí không? Có không? Có hay không có? Có. Chỗ nào gọi là bố thí? Có thể quý vị ngồi nghe giảng kinh vậy mà quý vị có làm bố thí là chỗ nào? Cái bà hồi hướng đó, hồi hướng đó, quý vị nhớ làm sao? Là sao? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, phải không? Tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tức là mình bố thí công đức này nè cho tất cả chúng sanh, mà hãy tất cả chúng sanh trong đó có mình, thì như vậy đó mới là bố thí, phải không? Cho rộng rãi chẳng. Đừng có ngại. Có nhiều người nói rằng có hồi xưa có một chuyện, một cô đó thì cổ tu mà cổ không có hạnh bố thí, cổ có Đức Phật tốt bằng vàng đi đâu cũng mang theo hết á, mà khi mà cổ ghét, cổ không thích cho cái hương mà đốt cái hương cổ mua tốt, hương trầm đó, mà khi cổ đốt trầm thì cổ không muốn cho cái hương trầm nó bay sang với ông Đức Phật khác, cổ chỉ muốn cúng dường Đức Phật của cổ thôi mà. Thì làm sao vậy? Làm sao cản đừng cho cái hương trầm nó bay được? Quý vị cổ làm sao không? Cổ lấy cái phễu mà thiếu, quý vị phải làm cái phễu lấy giấy á, là cái phễu tròn như vậy nè, thì đốt cho hương, cái cổ để cho cái miệng của cái phễu lên đây á, thì cái khói nó có một chỗ nó thoát ra, mà thoát ra thì cổ để ngay mặt Đức Phật của cổ, thì cổ đốt thời gian thì sao? Đức Phật của cổ đang cười à? Nói như vậy đó để mình cười, nhưng mà lưu ý là bởi vì mình có khi mình là cái cô ni đó mình không biết, phải không? Vô tình hay cố ý mình là cô ni đó mình không biết. Thí dụ bây giờ quý vị thấy ở đây nói vợ đây cần tiền cất chùa, quý vị cúng dường 50 thôi được, nhưng mai mốt á cái chỗ khác có cúng dường, nay vận động cúng dường tiền cất chùa, nếu quý vị không có tiền á không cho đó, không sao hết, tại mình không có tiền, phải không? Nếu có mình cho. Nhưng ngược lại nếu mình có tiền mình không cho đó, thì trường hợp đó gọi là không bố thí. Và khi mình làm tất cả những hành động phước thiện nó từ giúp người đó ha, đừng có phân biệt kẻ quán người thân, đừng có phân biệt là cái người đó có thù hay người có hạnh khổ không có, đừng có nghĩ như vậy. Nhưng mình thì có ít khi mà làm được vậy lắm, ít khi lắm. Và chúng ta phải tập mà tu, bởi vì cái chuyện mà thường thường thấy dụ người thân thì giúp nhiều chút, rồi cái người kia mỗi lần họ chửi mình, bây giờ tới cần thì mình không giúp, như vậy là không phải là đạo Phật. Bởi vì sao? Thì đạo Phật quan trọng lấy cái chỗ nào quý vị, lấy cái thương yêu làm chủ. Mặc dầu quý vị giúp đỡ mà quý vị chỉ ân, mà còn quý vị còn phân biệt giải quán người thân á, nó chưa phải là Phật tử chân chánh, không phải là Phật tử chân chánh. Do vậy cho nên mình cẩn thận ở chỗ này. Cái thứ chín là khi mình tu á, thấy có lợi đừng nhúng vô, thấy cái gì có lợi đừng nhúng vô. Vậy hãy nhúng vô á thì mình si mê, mình sanh cái tâm mê. Thí dụ như sao mà thấy lợi đừng nhúng vô? Vô chùa tu làm gì có lợi? Có lợi quý vị có không? Có. Vô chùa tu có khi cũng có lợi nữa, vì lợi nữa. Lợi gì? Lợi gì? Ví dụ lợi gì quý vị nghĩ cho coi. Không, cái lợi đó là cái lợi mà gọi là cái lợi vô lậu được. Vì khi vào chùa tôi luôn nghĩ có lợi là mới vào chùa, phải không? Ví dụ cái lợi là mình được giải thoát nè, cái lợi là mình được bớt khổ nè. Còn cái lợi đây tôi nói là cái tài lợi đó, cái danh lợi đó, cái tài lợi đó. Chứ còn cái lợi mà vô lậu thì cần lắm chứ. Mình vào chùa, mà tu mà giải thoát được mới vào chùa, chứ không vào chùa chứ. Nhưng mà trong cuộc đời tu của mình á, mình cái tôi muốn nói chỗ này nè là danh lợi và tài lợi. Vào chùa có nghĩ chuyện đó không quý vị? Có khi quý vị không có nghĩ, phải không? Mình sẽ tình vào chùa lý do là mình thấy rằng cái cuộc đời đau khổ, vào chùa để nghe kinh, để kính pháp, để mà tu hành theo Đức Phật, noi cho gương Đức Phật mà tu. Nhưng mà tôi biết chắc chắn có những người vào chùa là vì lợi mới vào. Vì lợi rồi, tại sao vì lợi? Có lợi chỗ nào đâu? Hả? Không phải, bởi vì thật sự nó như vậy. Có, cái đó thì có những người vào chùa đã khá là vì để vì cái miếng cơm áo chuyện nó không quan trọng. Thật sự là tội ai nói chịu, cái đó tội ai nói chịu. Nhưng mà có những người vào chùa như vậy vì lợi, là cơ lợi. Thứ nhất là họ có thể vào chùa để họ lợi dụng chùa để làm cái gì đó. Mà ở đây phần lớn là những người làm chính trị, họ phải vào chùa họ làm lợi. Tại sao vậy quý vị thấy không? Biết tại sao vậy không? Tại sao vậy? Bởi vì dễ. Bởi vì quý vị thấy ở chùa đó, thường thường người ta vào chùa người ta tin. Chúng ta trong chùa chúng ta nhìn nhau như anh em, nhìn nhau huynh đệ, phải không nè? Mình tôn trọng nhau, mình tu. Nhưng mà lực là có những thế lực bên ngoài họ vào chùa để cho họ lợi dụng cái chùa để họ làm những việc khác. Ở đây thì tôi thấy đã có rồi. Thì khi họ mời, ví dụ như là thấy sư bà ở đây là uy tín, có đạo đức, ví dụ như vậy ha, thì sao giờ họ mời sư bà vô hội vô hè của họ để chi vậy? Lấy cái tiếng để cho những người khác họ ngưỡng, họ quy hướng vậy, thì cái đó chính là lợi. Cái đó chính là lợi, vì cái lợi dụng họ lợi, họ lợi cái khác á, họ bắt cái này họ làm cái chuyện kia. Bởi vì thường quý vị thấy người ta nói lợi dụng cái chùa để làm chuyện khác á, thì cái chỗ đó mình thấy mình có nhiều khi mình tránh. Khi vào chùa đó ai làm gì làm kệ họ. Cái ví dụ như vào chùa tôi biết ai làm gì làm, họ muốn làm gì làm, tội họ chịu. Nhưng khi mình bước vào chùa đó, bước vào chùa là chùa là cửa không, phải giữ cho cái cửa chùa trong sạch, phải giữ cho cửa chùa trong sạch. Nếu tôi thấy có nhiều khi rồi đau khổ lắm, bước vào trong cái chùa, thay vì cái chùa là cái chỗ giải thoát, vào trong chùa mình thấy thương yêu, vào trong chùa mình thấy sự an lạc, thì bước vào chùa là cái chỗ tranh giành danh lợi. Ở đây chưa thấy, ở trên San Los Angeles có những cái chùa khi Phật tử đi vào trong ban hộ trì Tam Bảo thì vào đó để chia hai phe để giành cái lợi quyền lợi với nhau. Không biết quý vị có biết không, tôi thấy có rõ ràng. Quý vị vào chùa đây với tâm niệm là tụng kinh bái sám mình cầu giải thoát, nhưng có những người á, có những người họ vào chùa, cái chùa là cái chỗ để mà họ làm tiền, để mà họ làm cái này cái đó chỉ có danh có lợi. Tại mình thấy rằng cái đau khổ của Phật tử là ở chỗ đó, mà do ai? Một là do những người hướng dẫn không hướng dẫn đúng, hai nữa là cái trình độ Phật tử họ chưa có thâm nhập được lý kinh, họ không có hiểu được cái con đường này cho đúng. Bây giờ quý vị tới đây có dịp nghe kinh nghe pháp, tôi cũng mong là tới chùa đó, chùa này hay chùa nào bất kỳ, tới chỗ nào mà coi như phạm vũ đó, thì phải nghĩ đây là cái chỗ thanh tịnh, đất địa của Già Lam thanh tịnh. Mà đừng có những cái chuyện thị phi, những cái chuyện danh chuyện lợi đừng có mang vào chùa mà nói, đừng có mang vào chùa. thiếu gì chỗ mình nói, phải không? Vào chùa gặp nhau, huynh đệ gặp nhau nghe kinh, rồi ra ngoài gặp chị, gặp bạn bè, chào hỏi, thì nên sát tánh nhân tu. Lúc này tôi thấy chị đi chùa quá, sao vậy? Phải ráng đi chùa chứ, phải không? Đáng lẽ tôi hỏi vậy. Còn mình gặp nhau bàn chuyện mua, chuyện bán, chuyện chỗ đằng kia bán sale, chỗ đằng nọ bán rẻ, mình phải tính chuyện đời không? Mà mình làm như vậy, mình làm sao quyền chức là mình làm nhơ quế cửa chùa? Mình làm cửa chùa nó hết thành thanh tịnh rồi, phải không? Thiếu gì chuyện nó hết. Tôi thấy tôi để ngay cả trong lớp này cũng vậy. Quý vị có ý gì khi rồi giảng xong rồi ngồi đợi tụng kinh, thì thay vì mình ngồi mình niệm Phật, thay vì mình đi kinh hành, thay vì mình để lại mình còn gặp nhau nói chuyện này chuyện nọ chuyện kia, mặc dù nó không đáng gì hết, nhưng mà cái điều đó một chuyện có thể được, hai chuyện có thể được, ba chuyện có thể được, mà nó 4-5 chuyện là không chấp nhận được rồi. Thật ra mình cố gắng mình tu, khi mà mình bước vào chùa ở trong đường tu của mình đó, thì mình cố gắng đừng có để cái lợi cái danh nó ràng buộc mình, mà đặc biệt nhất là ở trong chùa tội lắm. Khi ở chùa đó nó rất là rất trong sạch, mình vào chùa mình làm chuyện vì danh vì lợi đó, nó hết cái công đức rồi, được cái phước báo chứ không công đức. Cái này buồn cười lắm vậy, tôi thấy có những cái thất cười lắm, nhiều có nhiều người Phật tử và thật sự là Phật tử hết sức là tinh tấn á, nhưng họ thấy không đúng, là họ hiểu lầm ở trên này. Nói ví dụ như là cúng dường, ví dụ quý vị mang vào cúng dường có món ăn gì đó, mang vô cái cúng dường, ví dụ như ở nhà làm món chè mang vào cúng dường trong chùa, cúng dường mấy thầy, mấy thầy thì theo cái nguyên tắc cúng dường á, thì cúng dường sao lớn nhỏ ở trong, bởi vì cúng dường mà vào chùa dù có 10 vị thì cúng dường hết 10 vị, không có lựa chọn vị nào hết á, phải không? Nhưng mình thì mình không chịu, mình quen với ông thầy đó, thầy lớn, thầy trụ trì mình quen, em đi cúng trụ trì không cúng mấy người khác, không cúng chính người khác. Như vậy công đức không có công đức dễ đâu, không có công đức dễ, tôi đã thấy rồi đó. Bây giờ có khi ở một phạm vũ như vậy có 4-5 vị, mà mình thì mình quen có vị thân, mà mấy người kia không quen thân, mà cúng thì chỉ lo cho cái vị quen thân không à, không lo những vị khác. Thì như vậy tức là không có phước đức gì đó. Hai nữa là sao cúng dường cho người ta biết tên, là sao vậy? Thì cúng dường thì thôi để lấy cái thầy dùng này khác với Phật tử rồi cứ dễ cho họ dùng, phải mang cái bạch thầy cái này con cúng này, thầy ăn thử miếng thử coi, bắt buộc không thầy ăn cho được, tức là mình lỡ. Cái quan trọng của quý vị đừng có nghĩ rằng phải mình mang mình cúng rồi quý thầy dùng một miếng mới là có phước, không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Cái tâm địa mình cúng đã là có phước rồi. Khi ví dụ tôi mang vào trong chùa ha, một chén chè ví dụ như vậy, quý thầy ăn không ăn gì chuyện tôi không biết, nhưng mà khi tôi mang vào và nạp họ như vậy đó thì đã là có phước rồi. Thì quý vị nghe nói chỉ nạp họ tưởng là phải ăn, phải nhận là ăn, không phải vậy. Quý vị mang vào trong chùa một chén chè nhé, cúng cho quý thầy, quý thầy dùng rồi đó, dùng không dùng chuyện không biết, mà nhận rồi như vậy đã là có phước rồi. À, có nhiều mình tưởng là phải ăn mới có phước, là khi mang vào chùa nó thật có gì khi rồi. Có những bữa tôi thấy ở chùa này, nhất là ở chùa này nè, ăn uống mấy bà giỏi quá đi, ăn uống quá nhiều. À, khi ăn rồi một cái bữa lễ dọn mấy chục món, mà ai cũng muốn thầy miếng hết thì ăn không nổi vậy, rồi sao ăn hết. À, quý vị thấy khi mình tu mình cúng thì cái sự dâng nạp đó đã là có phước rồi. Bây giờ quý vị dâng cho Phật đó, Phật có ăn không? Có ăn không? Không có ăn. À, vậy thì quý vị dâng quý thầy miễn là nhận đã là có phước rồi. Đừng có nghĩ là phải Phật phải ăn mới là có phước, mình phải nhớ chỗ đó. Đó rồi, cái điểm thứ 10 là bị quan ức. Trên đường tu quý vị thì ở đây tôi nghĩ là chắc người lớn cái nhỏ không ít thì nhiều cũng bị quan ức. Có bị không? Ở đây vị nào nào chưa bị quan ức, chưa bị cái gì mà gọi là quan ức hết trơn, người ta sẽ coi ra. Có không? Không lớn thì nhỏ. Vậy thì cái cuộc đời quan ức của cuộc đời là quý vị nó khổ nhiều cái. Tôi thấy những chuyện nó buồn cười. Chuyện có thì nó không, chuyện không á thì là nó có, mà chuyện có nhỏ nhỏ thì nói cho có cho lớn, có khi có lớn thì nó trở thành nhỏ. Những chuyện quán ức này đó quý vị ở đời đó, thực sự khi mình tu rồi bị những chuyện mà nó tiến tâm nó quán ức cho mình á, mình không hơi đâu mình cãi vã, không hơi đâu mình minh quan. À, tôi thấy có nhiều người rồi, người thế gian thì ai có chuyện minh quan, mà cái người phàm phu nói chuyện gì cũng đâu chối, đâu chối, có nghe nói không? Ví dụ là tôi nói với Hoàng và biết không, cái bà đó bà nói Hoàng bữa đó là vậy vậy, Hoàng nó đâu có, không có tức bụng lôi tôi tới hỏi bà đó, phải đâu cháu nói ra chừng là phải lẽ, phải không nè? Cái người theo đạo Phật không nghĩ như vậy, không nghĩ như vậy. Mà đối với người theo đạo Phật, cái chuyện quan ức ấy, cái chuyện đó, đó một là chỉ do cái tiền căn nghiệp trái mình thiếu nợ miệng của họ, mình bị cái nợ. Cái thứ hai á, nếu mình không có, không có gì đáng sợ. Cái sợ quan trọng nhất, cái sợ của người theo đạo Phật đó, quý vị là sợ ai? Quý vị ở đây quý vị sợ ai thầy? Sợ mình hả thầy? Người ngoài đừng sợ, là bởi vì quý vị giấu ai được á, chứ giấu mình không được. Tới chừng khi chết á, thì cái thần thức hiện ra, tất cả những gì quý vị làm, quý vị giấu người khác hiện ra cho mình thấy hết, mình giấu không được. Vậy thì khi mình bị quan ức á, thì mình coi như là cái nước chảy qua cầu vậy thôi. Mình thấy là mình không có cái chuyện gì để mình đáng để ý cho. Có người tôi biết, có người Phật tử tội nghiệp lắm, bị quan ức rồi buồn, thấy không, bực bực rồi sao, ăn không được, ngủ cũng không được, mà niệm Phật cũng không được hết, là bởi vì muốn minh quan, muốn giải quan cho mình không, mà cái quan làm sao mà giải được. Người có cách nào giải được không? Có giải được không? Tôi thấy kinh nghiệm trong đạo Phật đó là cái giải được tốt nhất là mình cứ âm thầm tiếp tục mình tu, chỉ có cách đó là giải quan được. Bởi vì sao Đức Phật nói cái người mà nói quan cho người khác á, thì cũng như sao vậy quý vị? Cũng như là cái hầm phúng nước miếng lên mặt trên tinh thông á, thì dính người ta hay không là chuyện khác, rồi rớt xuống trúng cái người nói trước. Vậy thì khi mình tu của mình cứ bình thản mình tu. Cái quan trọng là khi người ta nói mình tự xét mình, và xét mình cái đã, có hay không có. Còn nếu không có thì sao quý vị? Không hơi đâu mà thông minh, cứ tiếp tục là tu. Ở đây quý vị biết cái gương của Ngài Quán Âm Thị Kính, ở đây ai còn nhớ chuyện đó nè? Nhớ không? Nhớ nhiều. Có thể có những người không nhớ, tôi nhắc lại cho quý vị nghe chuyện Quán Âm Thị Kính. Ngài là cái gương của cái sự chịu đựng, mà quan ức đây tức là nhẫn nhục đó. Lấy cái cửa nhẫn nhục đi vào cửa đạo, thì ở đời mình nói được bằng Ngài, phải không? Thì Ngài sao giờ lúc cho Ngài còn con gái đó, thì Ngài lấy chồng mà siêng năng lắm, cần mẫn lắm đó. Rồi một đêm á, bây giờ xưa mà đâu có đèn điện như mình đây này đâu có đó. Rồi một đêm chồng ngủ, thì Ngài mới ngồi đó trong lên ngồi mai đó, thì đang mai đồ như vậy là thấy bên chồng thì nằm ngủ, chồng nằm bên đó mới thấy cái chồng có cọng râu một ngược, thì mới cầm cái dao á cắt cái râu, hồi chắc là chưa có kéo sao mới cắt cái râu bỏ cái râu nó dài, mới cắt cái râu cột lại. Thì chồng thức dậy, trong lúc đó thức dậy thì vì không thích gia đình sẵn rồi, không thích gia đình bà sẵn rồi, thì nó mới nói là bà cố ý giết chồng. Thì bà mẹ chồng nó không ưa rồi, thì khi đó nó mới nằm dâu thì chuyện nói chồng nó giết chồng gây chán, rồi mới đuổi về nhà. Thằng bị mang cái quan ức thứ nhất là giết chồng, cố ý giết chồng, bị đuổi về nhà cha mẹ, biết nói với ai, chỉ khóc chịu đựng thôi. Rồi về nhà cha mẹ rồi thời gian ở con cha mẹ chết còn không được, còn mới bỏ mới đi đâu, thì mới đi vào chùa tu. Mà lúc đó thì quý bà chưa được đi tu, bây giờ quý vị mừng đỡ khổ lắm, nhờ nhà anh em. Rồi sau đó mới vào chùa tu, mà vào chùa tu thì đàn bà có chùa tu, phải giả là đàn ông nữa tu, giả là đàn ông, mà làm đàn ông như vậy thì bị là người con gái mà đẹp nữa, mà giả là đàn ông thì thành ra người đàn ông đẹp trai. Đi vào chùa tu mà bị gì con gái, mình thành ra khi giả đàn ông thì lại là người đàn ông đẹp trai. Thì đi vào chùa tu ở trong làng có cái cô chị Mậu, vì cô thấy ông thầy đẹp trai, thầy cũng mê ông thầy đi. Mà khổ nữa là ông thầy đã tu rồi thì đang thôi tội nghiệp cho ông thầy ở chỗ ông tu. Mà thấy ông thầy đẹp trai là mê ông thầy, lại dụ ông thầy. Mà vì thì kính đó, là đàn bà, mà thật sự thấy cuộc đời thế gian không còn gì nữa hết á, nó vẫn cười chuyện quay cố gắng mình cười chuyện cái chuyện đó. Thì sau đó thì Màu mới dân dâm cho một người ở, không còn có mang. Mà khi hồi xưa người biết có mang thì chuyện đâu phải như bây giờ chứ, phải không? Hồi xưa mà ở đây chắc người nào biết, mà hồi cách chừng năm sáu chục năm thôi, mà không có chồng mà có chửa đó, không có chồng mà có mang đó, thì cả làng cả xóm họ mắng họ chửi rồi, bắt vợ rồi, bắt làng bắt vợ rồi, có nghĩa là họ gì đó, họ kêu họ tạo tộc họ bôi vôi á. Thì khi Màu bởi vì không biết làm sao, hỏi là cha đứa bé là ai, thì nghĩ tới luôn cái thai trong trung tâm, thai trong ông sư ở trong chùa, vì với hy vọng rằng nếu mình thai như vậy đó, có khi người ta bắt ổng sống với mình, vì vẫn còn thương này. Thì nhưng mà thì chính vẫn không nhận, nếu mình không phải là cha của đứa bé, ha. Rồi không biết làm sao thì cái chừng thì màu xanh ra đỏ nhiều thay qua là đỡ đứa nhỏ, thì đứa con trai, thì đứa con trai thì khi đó nói rằng là thì chính là cha, thì mới đem bắt cái đứa con trai đem tới cổng chùa bỏ trả người thì chính, thì kinh biết sao giờ nói ai giờ đấy, mới nhận đứa nhỏ, lý do nhận là vì cái lòng thương đứa nhỏ thôi, thương xót. Thì khi đó là ông thầy mà giờ ông thương thì chính, vì thấy đạo hạnh tu hành gần thầy biết học trò mà, thấy tu hành tinh tấn quá bị nghiệp này, mà không biết làm sao. Ở chùa thì đâu có được, bởi vì đã bị tiếng tâm rồi, ở chùa thì thật sự ra quý vị thấy, quý vị biết đó. Mà ở chùa có mang tiếng Phật tử không đem tới cúng, phải không, không cúng thì chùa sống được. Thì mới kêu thì chính nó ra cái ngoài hiên, ra cái ngoài đất xa xa đó, cái chùa, tất cái tròi cho ở đó. Đó rồi quý vị biết làm sao có sữa nuôi con, nuôi đứa nhỏ. Rồi sao có bữa đi xin cơm, nhai rồi mớm. Có bữa đi xin sữa thì nó bú. Nhưng mà đi tới đâu á, thì sao quý vị? Người ta mắng chửi, người ta mắng, phải không? Tại sao người ta mắng? Thầy chùa không nên nói, thầy chùa tu thế này cái rồi thế kia, phải không? Bị đương nhiên không mắng. Nhưng mà có người thấy thương cũng cho, mà chịu đựng cái sự nhục nhã cho tới 5-6 năm trời. Tôi biết chứ, người đặt mình trong thì kính mình mới thấy cái sự kiên nhẫn của ngài. Chịu đựng chiến quan rồi phải chi mà thôi, đừng có đứa nhỏ không đỡ, bồng đứa nhỏ đi xin cơm, đi xin sữa mà gặp người ta mắng, người ta chửi. Đó rồi cho tới khi 6 năm sau thì cực nhọc quá rồi mới bắt đầu mới yếu rồi, đau. Khi đến đứa nhỏ nó biết nói rồi, thì gần chết mới cho đứa nhỏ hay là mời ông thầy, cái là Hòa Thượng Chính Tâm á, mời ông thầy xuống để mà trao cái bức thư cho ông thầy để kể lễ cái nỗi niềm của mình. Thì khi mà trao bức thư rồi đó, thì khi mà ông thầy tới thì đã chết rồi. Mình chỉ có yêu cầu là khi mà chết á, thì xin huynh đệ trong chùa đừng có tới tắm rửa cho mình, đừng thầy trong chùa không à, đừng có tới tắm rửa thì thi thể của mình, mà xin giao cho mấy cô tắm rửa. Tại ông thầy cũng không biết gì hết, ông thầy đâu có biết tại sao, phải không? Bởi vì mà ông thầy tăng mà chết mà dặn là đừng có cho mấy ông thầy tắm rửa cho mình, để cho mấy bà tắm rửa, không biết tại sao. Thì sau đó tôi biết là bởi vì bà là người nữ, vậy là con gái giả con trai lấy tu, mà khi chết rồi thì có tục lệ là tắm rửa thay quần thay áo để cho mấy bà làm mới biết mình là người con gái. Thì quý vị thấy cái gương của bà đã quan ức mà chịu đựng 6-7 năm trường, mà con ức không phải là con ức nhỏ, con ức lớn à. Mà mình bây giờ thì mình con ức cỡ nào quý vị, mình chịu được cỡ nào chưa chắc được một nữa. Tôi thấy bây giờ thấy ngay trong chùa mà bị đã cãi vã nhau rồi, một câu nói thôi, một câu nói nhỏ nhỏ thôi đã bắt đầu cãi rồi, chứ đừng nói chi mình chịu đựng cho 5-6 năm rồi. Tại nên mình tu đó quý vị, cái quan ức mình đừng có cần biện bạch, không cần biện bạch. Bởi vì biện bạch như vậy thì trong đó là nhân quả chưa xả. Tại sao là nhân quả chưa xả? Mình vay nợ miệng của người ta hồi trước á, hồi trước có lý do nào mình có thể mình lời lăng tiếng nói mình làm người ta phiền não, bây giờ mình trả lại cái nợ quan ức á, không có cái gì để mà biện bạch đâu. Ai muốn nói thì nói, cái quan trọng là mình biết mình. Ở đây quý vị thấy là rất là gương là thì chính của ngài Đức Phật Thích Ca có bị quan ức không? Có không? Có, chính ngài cũng bị, phải không? Mà ngài không biện bạch gì hết trơn, tự nhiên cái sự kiện nó xảy ra thôi. Là tôi kể quan ức ngài cho quý vị nghe. Hồi đó có cái trường hợp đó, hồi lúc ngài mà hoằng pháp á, thì có một cái bọn là luật sư ngoại đạo, tức là 6 cái tông phái là cạnh tranh với Đức Phật. Thì họ ghét Đức Phật quá, họ không biết làm sao. Họ ghét Đức Phật quá, họ không biết làm sao. Thì họ mới thuê một cái bà đó, thì đang ngồi giảng kinh, Đức Phật giảng kinh hàng tiếp chúng như vậy nè, thì tự nhiên có bà đứng với cái bụng thật là to. Bà mới sỉ mặt, nói ông là ông cồ đàm, ông giả dối thế này thế nọ thế kia, Ông hứa với tôi thế này, ăn ở với tôi rồi tôi có mang rồi, ông hứa cho nhà cho cửa rồi, ông thấy vậy. Thì đại chúng thấy, xây qua thấy bà đó, thấy bụng tà lè, thấy tính là bà hay có bầu. Thì nếu mình như Đức Phật, giả sử quý vị trong lòng đó, quý vị sao? Quý vị sao? Cái đó, nếu mà trường hợp đó mà không biết ra sao chứ tỏ nó lại ly chén cái bên là văn là bà đó rồi. Đức Phật thì ôn tồn là mỉm cười, ai cũng giật mình hết, không? Nhưng ngài mỉm cười nó không thẳng mà nói, không thẳng mà nói, thì nói như vậy là không thẳng mà nói. Khuyên bà bị bác cái tối bé giận dữ mà, tối bé giận dữ thì ra cái này cái nọ, chia tay chân này nọ, thì nó không thẳng mà nói. Thế bà đưa bà nói, bà nghe cái câu nói dịu dàng như vậy, bà nói không thẳng mà nói, bà tự nhiên mới dừng lại. Thì trong khi bà độn nó bụng, bà cột cái dây trong bụng á, thì bây giờ bà đương nó là mạnh, nói mạnh la lớn này dừng lại cái tự nhiên nó đứt. Đứt cái đồng dây xuống đi. Thật ra khi đó cái bụng bà mới lòi ra là bụng dạ. Thật ra mình thấy, mình cái người tu mình thấy cái gương của những ngày đó mình sống. Phải không? Có khi quan, có khi ức. Nhưng mà coi nó như không, đừng có nghĩ đến chuyện đó. Ở trong kinh Quan Nghĩa, trong kinh Kim Cang đó quý vị, Đức Phật nói như vậy nè. Cái người nào mà thọ trì Phật Pháp á, mà bị quan ức, bị lời ăn tiếng nói, bị quan ức đó quý vị, cái người đó đáng lẽ ngày, đáng lẽ ra đó đã bị tội đọa địa ngục. Nhưng nhờ thọ trì kinh điển Phật mới trở thành cái vạ miệng mà thôi. Cho nên mình thấy khi mà mình tu á, bị chịu ức mình chịu đựng được. Cái quan trọng là như vậy, khi người ta nói, phải không? Khi người ta nói tới tai mình á, thì mình quan hỷ, đừng có coi nó thành quan trọng. Cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai đó là khi cái chuyện đồn, cái tin đồn mà chuyện có thể hại tới người đó quý vị, mình tới mình ví dụ cái là hòa nói với tôi gì, khi tôi biết tôi là người đồng, tôi không nói tới người thứ ba. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Chắc gì nó đúng. Ví dụ hòa nói với tôi, thầy biết ông thầy, ông Hưng cái này cái nọ cái kia, nhậu rượu bê bối thì nọ kia, ví dụ như vậy. Nếu mà tôi nói thì tức là tôi coi nó là sự thật, phải không nè? Nhưng có khi là quá ức, có người không có, mà vì người ta ghét nhau người ta nói, ta ghét nhau ta nói thôi. Mà nếu mà tôi vội vàng tôi chấp nhận tôi nói người khác nữa đó, thì điều đó tức là tôi tạo thêm cái quán thờ, tôi tạo thêm cái nhân xấu nữa. Vậy là khi mình tu, có bị ai nói quan ức tới mình, họ nói tới mình nín thinh cười chấp nhận, không? Lại Phật mình hiểu được, Đức Phật hiểu được là quý rồi. Còn cái chuyện quan ức của người đó, đừng nói, đừng nói, mình đâu có biết chắc mình nói, phải không? Vậy đừng nói, nếu mình nói chăng có khi mình phạm cái tội giọng ngữ, chưa biết đã nói. Thật ra có hai chuyện, một là người ta nói tới mình nín thinh, không có biện bạch, rồi thời gian cho thấy phải hay quấy. Còn mà chuyện người khác, người ta nói mình học với mình á, mình nghe rồi đừng nói nữa, đừng nói tiếp, là bởi vì nói chắc gì mình nói đúng, phải không? Tôi thấy có nhiều khi tội nghiệp lắm, Phật tử đây nè, mình biết là quý bà nói xin lỗi, quý bà ai có tật này, tật gì, hai đầu, phải không? Buồn buồn đồn. Tôi thấy rõ ràng, tôi thấy quý bà khi tội nghiệp lắm, mình thấy đồn về cái lòng tốt, nó mới làm xấu, tốt, nhưng mà thật là hai đồn. Chuyện chưa biết phải chứ quế gì hết, mà hãy nghe người ta lớn tiếng người ta nói á, thì mình chính người khác mình nói rồi, chính người khác nói rồi. Tôi cũng mong là cái chuyện mà chúng ta Phật tử đó, khi mình tu đó quý vị, phải ngán, thay vì nói như vậy thì để mình niệm Phật. Có nhiều người nó không có giờ niệm Phật, mà có giờ nói chuyện thiên hạ, thì mình thấy nó có chuyện, quý vị đâu có phải, thấy không? Thay vì mình nói chuyện là không biết ai không biết, nói có ông thầy ở trên kia kìa, báo chí gì đồn, nói tầm bậy không biết, thấy không thấy giờ không biết, mà chưa chắc người ta nói đúng, chưa chắc người ta nói sai, dội gì nói rồi. Theo bà biết không, ông nói gì, bà biết không, nói gì, nói. Mình xí mình đi làm những chuyện quấy, có không có, không biết mình đã nói trước rồi. Vậy thì mình ráng, mình tu á, khi mình tu á, nói rằng, có một cái bài kệ, mà tôi thấy là cũng hay hay, là đánh răng, súc miệng, là cho sạch nghiệp nói năng. Đôi khi mình hàng ngày mình đánh răng trước miệng mà miệng mình không có thơm chút nào hết. Tại sao vậy? Mình không thơm, mình nói bậy hoài ha, đâu có thơm được, phải không? Sáng đánh răng trước miệng rồi thay vì mình nói chuyện phải, nói chánh ngữ mình nói, rồi trời dư mà thầy vợ niệm Phật, còn tối ngày cứ lo nói chuyện thiên hạ không à, mà trong khi nhà mình cũng lo, vậy thì đâu có, đâu gọi là chánh ngữ được, đâu có là sạch được. Thì mình tu, khi mình tu cái điều thứ 10 là khi quý vị bị oan ức á, đừng có vội biện minh, đừng có vội biện bạch. Mà giờ quý vị muốn biện bạch, không biết biện bạch với ai nữa. Biết nói biện bạch với ai không? Làm sao quý vị biết? Ví dụ như Hòa nói xấu về tôi đi, nói xấu về tôi nha, mà tôi nghe được qua ông cụ này Tháo nè, thì tôi biện bạch với ông cụ này được. Đâu phải Hòa nói với ông cụ này không, nói hàng chục hàng trăm người khác, tôi làm sao biện bạch cho hết được. Vậy thì cái thái độ tốt nhất của đạo Phật á, là khi mà bị oan ức á, chấp nhận cười một cách thủy xã, một cách vui vẻ, do đó là chuyện nhân quả đời trước mình chấp nhận á. Rồi còn mà mình nghe cái chuyện oan ức của người khác, mình nghe chuyện thủy phi phải quấy của người khác á, nghe thôi đừng nói nữa. Hay nếu mà tốt, mình khuyên cái người nói, ví dụ như Hòa nói với tôi đó là thầy biết cái ông cụ đó thế này thế nào thế kia, thì tôi thứ nhất là tôi không có nói lại người khác. Cái thứ hai tôi nên nói với anh Hòa, không nên nói như vậy, thấy không? Cuộc sống người ta mình làm sao mình có biết. Vậy thì tốt nhất là thôi mình biết như vậy, nếu thương nhau nói thẳng cho nhau, nếu thương tôi biết sai tôi nói thẳng cho nhau cho sửa, còn đừng có nói đi vòng vòng như vậy, đừng nói về không tốt. Cái người Phật tử phải nói chánh ngữ, phải nói cái lời đúng, mà không đúng mình nói cái là mình phận đấy. Thì do vậy cho nên mình phải lấy cái chuyện này mình tu. Quân ức đừng có thèm đừng bạc, mà sợ chánh á, sợ mình đừng sợ người khác. Và đó tức là cái 10 cái trở ngại mà có nhiều khi là mình thường gặp phải. Chứ mình thấy quân ức á, không có bỏ tu. Ví dụ ngày thì chính á, nếu bị quân ức mà bị mang kiến về nhà bỏ chùa thì chỗ khác rồi, phải không? Nhưng mình thường gặp cái đó, mình bị dòng đó là mình bỏ chùa, mình trốn đi rồi mà không làm tu nữa rồi. Nhưng mà ngày vẫn kiên nhẫn ở chùa vẫn tu. Vậy thì khi quý vị gặp quan ức như vậy đó, có thể ở chùa bị quan ức, có thể là ở nhà bị quan ức, có thể là ở ngoài xã hội bị quan ức, nhưng bị thì bị mình nhẫn ẩn nhẫn mình tu như thường, và cái đó mới gọi là người Phật tử mạnh cái đó đó. Bây giờ 6:05 rồi quý vị hả? 5:20 rồi. Cái này đại chúng được hỏi được không? Tôi đã đỡ mất thời gian của đại chúng. Bây giờ thì nếu quý vị có cái gì phần hỏi câu này không nè? Không có, tôi sang phần sau là phần cuối cùng. Thấy không? Vậy là cái phần trước là khi chúng ta tu đó quý vị, thì mình lưu ý có những cái 10 cái điều mình cố gắng mình tránh, là mình đừng có thối thất cái tâm tu. Khi cái thân của mình bệnh, khi mình gặp hoạn nạn, khi mình thấy là mình chuyện tu hành nó có khó khăn, khi mình thấy rằng cái việc mình làm nó khó thành quá, khi mình giao tiếp với người ta, khi mình tu mình muốn người ta theo cái ý mình, khi mình tu mình theo cảnh bố thí, rồi mình thấy lợi và mình quan ức, thì 10 cái trường hợp đó là 10 trường hợp mà người ta thường thấu thắt tâm tu. Thì chúng ta biết như vậy, chúng ta chuẩn bị khi chúng ta gặp cái trường hợp đó đó, thì tuy là gặp nhưng mà vẫn tinh tấn tu hành, không có thấu thắt. Thì đó là cái phần mà những cái trở ngại mà chúng ta sẽ gặp phải. Bây giờ thì còn cái cuối cùng này, cuối cùng là tôi nói rất là gọn thì nó cũng không bao giờ không bao nhiêu, thì nó có trường hợp về một là khi mình tu á, cuối cùng thì bây giờ thì thật sự đã nói rằng mình phải dự bị trong lúc mình chết. Ở đây quý vị có dự bị như mình chết chưa? Có dự bị chưa? Cách dự bị tốt nhất là dự bị gì? Cách dự bị tốt nhất là mình dự bị cái niệm Phật, cái công đức. Bởi vì nó là hành trang mà, phải không? Quý vị chết mình đem theo được cái gì? Đem theo được cái gì? Không có đem theo được gì hết. Vậy thì cách dự bị cho mình bây giờ đó, đừng có đợi là ngày mai nó rằng mình biết làm sao thì là mình chết. Ngay bây giờ lo niệm Phật đi, dự bị cái lúc tâm sinh. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là lỡ khi mình bệnh hoạn đó quý vị thì sao? Nếu mình có bệnh hoạn thì sao? Một lần niệm Phật nhãn quan có dặn á, những quý vị lớn tuổi mà khi mà giữ lâm chung là vậy, bây giờ lo niệm Phật ngay đi, rồi lỡ khi mà bệnh hoạn mà thấy cái thân mình bị nhìn người ta một ngày một chết, phải không? Vậy thì bây giờ cũng lúc mà mạnh khỏe là dặn con cháu trước, dặn con cháu trước, Mà khi mà ông hay bà hay gì có nằm cái bệnh nằm xuống là tụi bay đừng có than khóc, ha, đừng có than khóc, đừng khóc lóc. Mà thay vì vậy tụi bay phải mời những người bạn tu tới để nhắc nhở chuyện tu hành. Tại vì lúc mà mình bệnh thì cần rất yếu. Mà thay vì con cháu khóc lóc thì sanh cái tâm quyến luyến. Mà quyến luyến như vậy là công đức niệm Phật của mình, thay vì đưa mình lên tỉnh độ á, thì lại lôi mình xuống cõi ta bà, mà trở thành phước báo, giàu có. Thế thì những vị lớn tuổi đó, quý vị khuyên con cháu nhắc trước, con cháu nói trước. Có thương ông, thương bà, thì khi một lúc mà ông bà mất đừng khóc. Mà khi mà bệnh á, thì phải nhắc nhở niệm Phật, ráng niệm Phật, ha, nhắc nhở hộ niệm cho mình. Thì như vậy mình mới được chuẩn bị, chứ bởi vì nếu không, có những người mà tu hành hết sức, tới giờ chót bị con bị cháu thì nó không hết rồi. Đó là cái thứ nhất dự bị. Còn cái thứ hai là những người khác dự bị như thế nào, phải niệm Phật. Nhắc nhở cho mình là lúc nào cũng siêng năng niệm Phật. Bởi vì nếu có giờ chót, quý vị thấy tu hành cả một đời tới giờ chót lúc thần thức yếu á, mà để người ngoài họ nhắc những chuyện khác á, thì khi đó là sợ mình cái định lực không mạnh. Mà không mạnh rồi theo cái lời nói đó, tức là lúc đó là mình thay cái uống sức của nó không đúng. Rồi còn những người bệnh thì sao giờ? Mình bệnh chưa chắc là mình chết hay không. Thì ngỡ quan nó khuyên như vậy. Khi mình bệnh đó, mình bệnh xuống, mình nằm xuống, thì phải nói là cái thân này nó có bệnh, là bởi vì cái thân tứ đại nó có bệnh. Hãy lấy cái đau khổ của cái thân này nè, nhắc nhở mình cái xấu xa của cõi ta bà. Khi mình nằm xuống đó, tự mình nhắc mình. Và khi nói như vậy rồi, phải nghĩ là thôi cái thân này nó lỡ rồi, kiếp này nó lỡ rồi, bây giờ ráng làm sao niệm Phật để mà trở về tịnh độ. Đó là cái thứ nhất. Mà giả sử như rồi cái thân rồi trị bệnh, vẫn trị bệnh như thường, mà biết rằng ví dụ như bác sĩ mình biết rằng cái bệnh mình không chữa nổi, không trị nổi nữa, thì sao? Giờ đó thì quý vị nghĩ sao vậy? Bây giờ biết rằng bác sĩ chạy bệnh mình rồi, bây giờ mình nằm mình chờ chết thôi, chờ quý vị sao vậy quý vị? Hả? Bỏ hết nhân viên. Biết mình chết thì bỏ hết, không có nghĩ nhà chủ, không nghĩ con cá, lo niệm Phật không thôi. Bây giờ coi là phó cái thân mình cho Đức Phật. Coi mình chết thì có gì, bởi vì lý do tại sao vậy? Bởi vì có những người mà không biết họ gần chết thì nó quy là họ lại muốn sống. Họ lại muốn sống. Mà muốn sống tức là sao quý vị? Hai cái lực đi ngược nha. Muốn sống là họ, nếu họ trở lại cuộc sống thế gian. Thành ra trường hợp đó là trường hợp không được. Bởi vì ảnh quan có dặn là những vị mà lớn tuổi bệnh hoạn lâu đó, nhắm cái chết nó tới gần rồi đó, thì bỏ hết nguyên viên, đừng có nghĩ tới nhà cửa con cái cháu, không nghĩ gì hết, cầu cho mau chết, mà cầu cho mau gặp Phật Di Đà. Thì có như vậy đó thì mới là mình chuẩn bị đủ cái lúc chết của mình. Thì cái lúc chết của mình thì bây giờ tôi thấy cũng dặn gì phần này chưa chết phải không, giờ nói thì cái gì sợ, là khá còn trẻ thì mình niệm Phật đi, để mình bồi dưỡng gọi là cái tư lương á, cái phần lương của mình để dành để mình đi niệm Phật. Bây giờ khi bệnh á thì đừng nhắc cho bà con anh em rồi họ đừng có nhắc nhở chuyện thế gian, mà khi bệnh nó phải nhắc mình niệm Phật. Tới gặp mình thay vì hỏi chị tội nghiệp chị quá, mấy đời chị đau con cháu nhà nó đói gì nó chạy nó khóc um sùm, đừng nhắc chuyện đó, ha, tội nghiệp chị đau vậy thôi, chị ráng thì niệm Phật nha, sống thì mạnh khỏe, chết thì được siêu sanh, nhắc như vậy đó cho người ta tu. Còn giả sử như mình có đau, mình có bệnh thì dặn đừng có ai làm phiền mình hết á. Nếu có tới có thương mình á thì nhắc mình niệm Phật, nếu không á mình không có thành công được. Thì tới bây giờ tôi quay tôi dặn hết cái niệm Phật thập yếu rồi, không nếu bao nhiêu cái bị tu á, nếu biết tu thì niệm Phật bao nhiêu đó tu được tấm rồi, mà không biết cái bị tu tới đâu. Ở đây quý vị nào mà có phát tâm tu niệm Phật nhiều, có nhiều không? Có một vị nè, hai. Tôi có đề nghị nè, tôi có đề nghị quý vị nha, cái này đề nghị thiệt tình. Tôi thấy là quan sát trong chúng á, trong những cái giờ rảnh bị tới chùa, có những cái giờ rảnh tôi thấy có những cái giờ rảnh bị tu được hết sức mà quý vị không chịu tu. Tôi lấy ví dụ nè, có khi tôi tới đây tôi thấy sau cái giờ chờ đợi, ví dụ như nghỉ giảng rồi cái nghỉ đợi tụng kinh gì, trong khi quý vị ngồi đợi con đợi cháu, ha, rồi đợi cái này nọ, thì nếu cái giờ đó cái giờ tu hết sức được rồi quý vị không chịu tu, tại sao vậy? Nếu tu là cái giờ đó cái giờ tôi có trống như vậy để quý vị bình thường á, tôi đi kinh hành niệm Phật một mình ấy, thì niệm thầm ở trong mình một mình mà rất là thanh tịnh. Thay vì mình ngồi mình chờ đợi mà hồi hộp cứ dòm tới dòm lui, giống như con tới chưa, cháu tới chưa, nên mình nhớ thời giờ cũng không có giờ niệm Phật. Thì thay vì cái giờ mà trống thì tới chùa nè, mà mình ngồi một mình thì buồn. Hãy có bà rồi kế bên thì tâm chuyện thiên hạ nói rồi. Thế thì nếu mà có một mình như vậy á, để sao chủ là niệm Phật, niệm Phật ha. Hay là quý vị có thể đi kinh hành, đi ra trước, đi sau, đi vòng vòng như niệm Phật, để lợi dụng cái thời giờ cũng được. Thế tôi thấy quý vị khi ngồi đây rồi hai ba cụ rồi họp lại rồi nói chuyện này, chuyện ngồi trên kia vô ích vô cùng. Tại sao mình không niệm Phật? Niệm được một tiếng Phật, quý vị biết là nhiều khi nó thật chắc gì mình sống cái bây giờ là 5:30, chắc gì tôi sống 5:35 ha. Rồi mình ngồi mình nói chuyện, ngồi nói chuyện, đi nói chuyện, mình chết bất tử làm sao? Vậy thì bây giờ đôi khi cái giờ nào trống tới chùa hay là thay vì ngồi nói chuyện thế gian, ngồi nói chuyện khác, mình niệm Phật, niệm Phật. Ngồi một mình hay là có thể là ngồi hai ba bà cũng được, hai ba cụ ngồi chung nhau ha, nhất là thôi chị niệm Phật nha. Bây giờ mình ba bốn bà niệm Phật cũng vậy, nó vui chứ, nó vui mình là có phước đức nữa. Thì quý vị đáng nhớ, tôi vui không thì uổng lắm, thời gian qua mau uổng. Bây giờ coi như là hết cái phần niệm Phật tập yếu, thì chắc là chúng ta nghỉ bây giờ 5:30 rồi. Thì tuần tới thì tốt là tôi giảng tứ tập nhị chương, tứ tập nhị chương kinh. Thì tôi mong rằng nếu người tiếp tục có bị nghe thì cũng tốt, nhưng mà khi mà nghe cái niệm Phật tập yếu á, thì nếu mà ứng dụng bị tu thì tu được lắm rồi, về mặt lý, về mặt sự biết đường tu lắm rồi. Thì cái quan trọng là quý vị nghe kinh mà quý vị không tu đó, thì sao quý vị? Được cái nhân thành Phật về đời sau Phật chứ không có ích lợi gì hết. Nếu quý vị nghe kinh này không tu á, thì có phước. Là bây giờ quý vị nghe do cái nhân, do cái nhân rồi, thì có khi là 5, 7, 2, 3 kiếp về sau quý vị được cái nhân nó mới trở thành quả, thì thành Phật trong tương lai uổng lắm. Biết như vậy rồi niệm Phật ngay từ bây giờ, phải không? Đừng có đợi khổ thêm một kiếp hai kiếp nữa. Thì thầy cứ ráng mà tu. Tôi cũng mừng là cái sức khỏe tôi còn tốt, tôi còn sống, tôi giảng hết cái chứng này. Tôi cũng mừng, tôi cảm ơn khi rồi tôi phải tạ ơn với Phật. Tôi cũng mong, tôi cũng đem hết công đức này, công đức giảng kinh, thì hầu hướng cho quý vị với ai nghe, có những người thích mặt nghe, thì tôi cũng xin hầu hướng cho tất cả quý vị có mặt, cũng như là những cái những người thích mặt nghe kinh. Mong rằng nhờ công đức đó, đó tất cả quý vị được mau tinh tấn, được mau nhất tâm sau khi niệm Phật. Một lúc nào đó thì không biết quý vị hay tôi trước sau thì không biết, mà chúng ta gặp lại nhau tịnh độ, và khi đó thì cười thì vui vẻ đó ha, thì đó thì không có sợ gì hết nữa rồi đó. Bây giờ quý vị đứng dậy rồi niệm Phật.